Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm 2012. Và thưa đại chúng, là mình mới đọc một vài đoạn ở trong cái cuốn Trung Quốc Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang này, rất là hay. Đọc về ngài Lục Tổ Huệ Năng thôi. Và tôi không biết là đây các vị đã từng đi du lịch qua Trung Quốc chưa? Các vị thấy cái tượng Tổ Huệ Năng rất là đẹp đẽ, phương phi đó. Trong khi đó thì tôi nhớ hồi xưa tôi đã từng có một cái cuốn Pháp Bảo Đàn, người ta in từ Campuchia và Trung Quốc. Thì chụp cái hình của ngài Lục Tổ Huệ Năng, gọi là nhục thân của ngài lưu lại đó, giống như cái nhục thân này đây, đang thui giống như là bằng đồng đen. Và hình hài của ông mặt thì rất là dài, và cũng có cái nét của một bậc cổ đức. Và hiện tại người ta phổ biến hình Lục Tổ Huệ Năng, gọi là nhục thân của ngài, rất là nhiều. Thậm chí là một số các thầy cô của các cái thiền viện ở Việt Nam đi chụp hình được, họ về mang về họ thờ. Nhưng mà cách đây nhiều năm, lúc sư ông Trúc Lâm đi tham quan bên đó, ghé chùa Vân Môn. Vân Môn ở cách chùa Nam Hoa chắc không xa lắm, chừng 15-20 cây số gì đó thôi. Vân Môn là tổ đình của ngài Vân Môn Văn Yển, là một nhánh của Năm Tông trong cái thiền phái của Trung Hoa. Thì Vân Môn có một tập kỷ yếu của ngài Phật Nguyên, ngài viết lại. Trong đó có nhiều bài viết, mình đọc một bài ngài Phật Nguyên, ngài viết về cái cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Thì ngài kể là năm đó ngài còn là sa di ở chùa Nam Hoa, tức là chùa Bửu Lâm ngày xưa đạo tràng Lục Tổ Huệ Năng Hoằng Hóa, nơi lưu là nhục thân của ngài. Thì ngài kể lại là vào năm đầu của cuộc cách mạng văn hóa Trung Hoa, thì những người vệ binh đỏ họ về đó, họ tàn phá hết những cái già lam tự viện nhỏ, rồi họ vô Nam Hoa, và chuông lớn thì họ mang về, họ sắt chuối, họ bỏ vô, họ giả làm những cái cối giả cho heo ăn. Chư Tăng liền đuổi về hết. Còn những vài bá ông lão còn cõi què hoặc gần chết tới nơi, không thể đi đâu được, cho nên còn lại. Và họ mang tượng Tổ Huệ Năng, nhục thân của ngài, xuống đập nát. Lúc đó ngài Phật Nguyên, ngài là sa di, cho nên ngài lén lén ngài lượm cái xương cốt của nhục thể ngài Huệ Năng, ngài chôn. Rồi sau đó đâu chừng mấy năm, cái phong trào cách mạng văn hóa nó đi ngang qua, một số các vị tăng thống của Singapore, Mã Lai vân vân, nhiều quốc gia, người ta về Bắc Kinh, người ta mong muốn là được thăm lại chốn tổ ngày xưa và đảnh lễ nhục thân của Lục Tổ Huệ Năng. Lúc bấy giờ thì cái phong trào cách mạng văn hóa đã đi ngang qua rồi. Thế rồi Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa mới sắc lệnh cho một số các vị làm công tác tôn giáo về lại chùa Nam Hoa, đắp lại cái tượng Lục Tổ Huệ Năng. Và lúc đó ngài Phật Nguyên, ngài cũng thoát cái nạn bị cải tạo, cho nên ngài trở về, ngài mới lượm cái xương cốt của Tổ Huệ Năng ngài đã từng chôn trong quá khứ, ngài để bên trong của cái hình bằng sáp hiện tại. Tôi không biết là bằng sáp là bằng chi, nhưng mà họ làm rất là đẹp đẽ, màu da thì cũng đỏ hồng, đắp hồng y đàng hoàng. Trong khi hồi xưa tôi nhớ là nhiều cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh thì người ta chụp hình Lục Tổ Huệ Năng ngồi như thế này, đang thui thế này, chắc đã sao gì không thấy à. Đen thế này. Đó là tượng thật từ ngày xưa. Và đây là cái văn bản mà do một cái nhóm trí thức văn hóa ở Hà Nam, ở Quảng Đông, họ họp nhau lại. Họ sưu tập trong 1700 công án của nhà thiền, làm thành một cái quyển gọi là Ngữ Lục Đại Quang, tức là tổng quát toàn bộ những cái bài ngữ lục hoặc là những câu thiền thoại rất là hay trong đây. Và mình kể một chuyện như thế để trở lại cái bài học của chúng ta. Thưa các vị, là mọi việc nó đều tuân theo cái quy luật vô thường cả. Các vị hình dung là người ta thẩm định ngài Lục Tổ Huệ Năng, đành rằng trong cái lịch sử thiền thì coi ông là vị tổ thứ sáu của dòng thiền từ Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ truyền đến ông. Thế nhưng mà đối với Phật giáo Trung Hoa cũng như đối với cái nền văn hóa của Trung Hoa thì người ta nghiễm nhiên coi ông là vị tổ đầu tiên của thiền trên đất nước này. Do vì từ thời ngài Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ truyền đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cái khả năng phổ biến của thiền nó không đủ rộng và cái ảnh hưởng nó không đủ lớn. Nhưng mà tới ngài Huệ Năng rồi thì đôi ba điều ngài làm được. Điều thứ nhất là ngài đã diễn dịch cái ngôn ngữ thiền một cách rất là bình dị, dễ hiểu vô cùng, cho nên nó mở rộng ra không những trong tầng lớp quần chúng bình thường mà nó còn đi vào cái sinh hoạt trí thức của thời ấy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chừng như các vị thiền sư trong quá khứ có những sáng tác nhưng mà nó không đủ làm nền để xây dựng được một cái dòng chảy nó cuồn cuộn như là ngài Huệ Năng ngài làm. Thưa các vị, là cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn Kinh đó, ngày xưa mình đọc lan man mình thấy là tại sao đây là một quyển ngữ lục của một thiền sư mà ông dám dặn đồ tôn đệ tử là khi ta mất rồi thì phải tập trung những bài ta giảng pháp lại, thiên tả thành sách với một cái tên là Pháp Bảo Đàn Kinh chứ không phải ngữ lục. Các vị hình dung là thư tịch của thiền nó vô cùng đồ sộ, cái khối lượng của nó có thể bằng 1/3 của Đại Tạng. Thế mà chưa có một vị thiền sư nào dám bảo rằng là hãy ghi những lời ta dạy đó là kinh cả. Duy nhất chỉ có một mình ngài Lục Tổ Huệ Năng, ngài di chúc lại cho môn đồ là hãy gọi những bài pháp của ta là Pháp Bảo Đàn Kinh. Ngôn ngữ nó vừa giản dị, trong sáng mà vô cùng sâu sắc. Chưa có một cái văn bản nào của nhà thiền mà nó sống động, nó sâu sắc, nó triệt để tới nguồn đái của đạo giống như Pháp Bảo Đàn Kinh cả. Từng lời chói sáng năng lực trí tuệ của một bậc triệt ngộ. Và chính ngài, thưa các vị, trong đời sống biểu đạt được đôi điều mà cả một cái dòng chảy của nhà thiền đều ngưỡng mộ, đó là ngài giống với những bậc cổ đức thời Đức Thế Tôn tại tiền, đó là độc cư thiền tịnh, xa lánh đế đô, không bàn gì đến lợi danh cả. Thậm chí cái thời đó là thời của nữ hoàng Võ Thách Thiên, và ở kinh đô Lạc Dương bà mời tất cả những vị danh đức về để cúng dường, để học đạo, và các bậc thầy như ngài Thần Tú vân vân, hoặc là ngài Cát Tạng vào triều đình của nhà vua giảng pháp, được ân sủng với triều đình phong cho làm quốc sư và ban mũ, ban áo, ban bát. Thế nhưng mà với ngài Lục Tổ Huệ Năng thì khi được mời, ngài một mực chối từ. Đó là cái phong cách sống nó biểu đạt được một bậc thiền tăng xứng đáng trong một cái dòng chảy gầy dựng nên cả một cái dòng sông nó sống dài và tới bây giờ vẫn còn. Và Pháp Bảo Đàn Kinh, thưa các vị, điều thứ nhất là nó vô cùng dễ đọc. Điều thứ hai là nếu các vị có dịp học ít nhiều pháp môn tu tập rồi các vị đọc vô, các vị thấy là từng lời nó vô cùng sâu sắc. Do vậy cho nên đây là một cuốn kinh nó làm nền tảng sinh ra 5 tông 7 phái của truyền thống nhà thiền. Và thậm chí bây giờ chúng ta đọc ngữ lục của các vị thiền sư sau này, chúng ta thấy là không có một cuốn ngữ lục nào mà nó sống động bằng cái cuốn của ngài Lục Tổ Huệ Năng cả. Cái cuốn mà thiên hạ cũng khá ưa chuộng đó là cuốn Lâm Tế Ngữ Lục. Thế nhưng mà thưa các vị, ngôn ngữ nó chưa có đủ sức nặng và nó không thể thành nền tảng để trải ra 5 dòng thiền giống như là Pháp Bảo Đàn Kinh. Đó là chúng ta nói một chút về Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Rồi vấn đề thứ hai ta nói về ông nữa là thế này. Một bậc thiền tổ thì các vị hình dung là phước đâu phải là nhỏ. Ấy vậy mà tai nạn của xã hội nó đến nó cũng không tha ông. Tai nạn đương thời đó là sau khi ông mất đâu khoảng chừng bao nhiêu năm tôi không nhớ, nhưng mà một hôm tháp của ông người ta nghe cái tiếng khua, tức là có cái tên trộm nào nó vô nó cài tháp. Và trước khi chết thì ông di chúc ông nói là lấy thép bao cần cổ ta lại, coi chừng ta chết rồi nhưng mà vẫn còn bị nạn. Và các vị hình dung là tôi không biết là người xưa họ mê tín cái kiểu gì cũng lạ. Và khi nghe cái tiếng kêu bon ben có người cải tháp, chư tăng chạy ra thì hóa ra có một tên nó cải tháp, nó xách búa, nó định chém cổ ổng, nó mang cái đầu đi để cúng dường. Và may mắn thay là do vì ông di chúc cho nên nó chém mà không có đứt cái đầu. Thế rồi người ta bắt nó thì hỏi nó nói rằng ở cái chùa kia chùa nọ thì nó đang làm lễ tai đàn chẩn tế và muốn có được cái đầu của Lục Tổ Huệ Năng đem về để thiết đàn cúng dường. Cái chuyện kỳ lạ là như vậy. Đó là cái nạn thứ nhất nó xảy ra sau khi ông nhập niết bàn không bao lâu. Thế rồi cái chuyện xảy ra thứ hai đó là vào năm 60 mấy đó, cái cuộc cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông đó, có lẽ là tổ không có tiên liệu được là tới cả ngàn năm sau gì mà còn tai nạn. Cho nên không có di chúc trước. Do vậy cho nên lần này nó không phải chặt đầu không, mà nó đem nó đập nát cái hình hài nhục thể của ông ra thành vụn vằn hết. Thế rồi may mắn thay là cũng nhờ Ngài Phật Nguyên thì những bây giờ còn sống, chắc cũng 90 mấy tuổi rồi, trụ trì chùa Vân Môn. Ngài lượm xương tàn cốt ruồi, Ngài bỏ vào bên trong cái hình giả đó. Thành ra chúng ta có một cái tượng Lục Tổ, mình nghĩ chắc họ cũng mô phỏng ra những hình chụp như thế này, làm nó cũng hơi giống giống. Đó là đôi điều chúng ta nói về một vị tổ. Thế mà rồi, thưa các vị, ngàn đời cung kính ơn lớn với Già Lam xây dựng nên 5 tông 7 phái. Và cái nền văn học Trung Hoa, những nhà học giả lớn như là Hồ Thích hay là các vị học giả Phật giáo cận đại, người ta đều tôn vinh ông như một vị chủ lưu của dòng dõi văn hóa thiền trên đất nước Trung Hoa. Ấy vậy mà vẫn không thoát được cái nạn thiên hạ chặt đầu đập nát hình hài. Thì các vị hình dung coi là cuộc đời này nó có tha bất cứ ai đâu. Đừng tưởng là tu thành tổ rồi là yên thân, có phải vậy không? Do vậy cho nên bài học chúng ta nơi đây là tu làm sao cho hiện đời thành tựu được an lạc, giải thoát. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi có tiền là tôi xây tháp 7 tầng, sau này đồ tôn đệ tử tôi nó cúng dường. Thưa, cái chuyện đó không nên tin làm chi đâu. Phước ta không bằng Lục Tổ Huệ Năng. Thế thì nếu mà ta có lỡ theo Phật thì tôi đốt rải ngoài biển nhưng chắc ăn khỏi nó, ai làm tháp tầm chi cúng dường hết, chắc nhất. Thưa quý vị, đó là bài học mà chúng ta nên học. Bằng không thì có khi chúng ta cứ tưởng lầm rằng mình có công trùng đời, có thể làm tháp để ngàn đời. Thưa các vị, các vị tổ trong quá khứ dù rằng tháp được lưu lại, được di chúc vân vân, nhưng mà thưa các vị, nhìn những cái tháp trên chùa như chùa Dâu trên đất Bắc, nếu các vị có về thăm các vị thấy rất là thảm. Do vì vào cái hoàn cảnh xã hội chủ nghĩa trên đất Bắc, người ta không có tôn trọng gì Già Lam Tự Viện đâu, và quanh chùa người ta làm những hố xí rất là hôi hám, thậm chí là những cái tháp người ta đục vô để ở tạm trong đó. Và rất là nhiều chuyện vô cùng thương tâm trong những cái đại Già Lam có mặt ở Kinh Đô Ly Lâu cả 2000 năm nay. Đó là một di tích lịch sử vô cùng đáng quý, nhưng mà thưa các vị, nó không giá trị gì cả. Khi cơ chế xã hội này nó lật qua, thế thì xã hội sau nó có quyền phá hủy hết. Đó là đôi nét chúng ta học về bài học vô thường. Và có một lời khuyên ở đây. Có nhiều người Việt, thưa các vị, là cũng là Phật tử đấy chứ, ấy vậy mà khi chết rồi là di chúc cho con cháu phải mang cả nguyên cái xác của ta về tới Việt Nam đó, chứ không phải mang tro đâu các vị. Và nếu mà người đó sinh ra ở những cái vùng hải đảo xa xôi thì các vị hình dung con cháu họ khốn đốn đến độ nào, mang về hao một xứ tiền rồi, rồi từ đất liền trở ra hải đảo, rồi đình đám sùng nữa, và hình hài cát bụi của mình có quý gì đâu. Chứ chi mà nó là vàng rồng, sau khi các vị chết thì cũng nên, còn lần này khi tắt hơi rồi thì nó hôi hám vô cùng và nó ô uế vô cùng đó chứ. Ấy vậy mà người ta biểu là phải mang tôi về tới Việt Nam làm đình làm đám bên kia. Cái này thưa các vị nó vô cùng là vô minh. Những cái bậc cổ đức trong quá khứ sau khi ra đi rồi ông rất là ngần ngại làm phiền người khác. Còn chúng ta bây giờ thì chừng như chúng ta thích đem cái xác hôi hám của chúng ta để làm phiền cái ngã cho vui. Và không có gì phiền muộn bằng ra đi rồi mà làm khó thiên hạ, có khi mất cả ngày, kẹt xe, kẹt cổ trên cái đường phố này, thưa các vị rất là tội bao nhiêu người người ta. Một cái đình đám lễ hội tính ra thì hao tiền lắm. Mà cái nguồn tài chánh đó, nếu mà các vị có chút từ tâm thì các vị chỉ cần làm mỗi một việc là gửi cái nguồn tài chánh đó về cho những cơ sở từ thiện, người ta nuôi bao nhiêu người tàn tật què hoặc ốm đau tật bệnh, nó lợi biết bao nhiêu người. Còn lần này chúng ta bỏ tiền bỏ của khoe mẽ chơi một chút thôi, thế mà rồi thưa các vị cái tiếng vang nó đâu có vang xa, nhiều lắm là nó đánh động được một ngày thôi để cho người ta phiền muộn về chuyện kẹt xe thôi, chứ cũng chẳng ai buồn nhớ tới làm cái chi đâu. Rồi sau đó một tháng hai tháng thì không ai buồn nhắc tới làm chi. Thậm chí cái con người đó, thưa các vị, trong quá khứ thì không biết họ làm được cái công tích gì cho xã hội hay không, nhưng mà khi ra đi rồi thì chừng như quả quằn lắm một năm người ta về người ta làm dỗ một lần. Và thậm chí có khi người ta không buồn về nữa là khác. Cho nên ta hãy học những bài học này, hãy trân quý đời sống. Nó rất là giản dị của một con người trong cõi phù du này. Làm được cái gì lợi ích cho thiên hạ, hãy làm ngay. Đừng có đợi tới lúc mà mình trả hình hài về cho các buổi rồi mình làm năm trâu bảy bò, làm linh đình, bắt con, bắt cháu, nó quỳ lên, quỳ xuống, nó cúng, nó... Thưa các vị rất là phiền muộn. Có khi sống người ta không trân quý đời sống của nhau, không có chút hiếu hạnh chi, thế rồi chết rồi thì làm văn tế ruồi, làm tiểu sử dài 5-7 trang, bắt bao nhiêu người đọc và họ ngáp lên ngáp xuống, rồi mấy thầy bài ra cái chuyện là cúng mỗi ngày cúng 2-3 lần tụng kinh tụng kệ, nó rất là mệt. Tôi không biết các vị có thấy thích thú cái điều đó không, chứ tôi thấy đám ma của các hòa thượng chứ không phải các cư sĩ đâu. Mà các thầy bài cái chuyện là quỳ lên quỳ xuống dân trà dân nước dân cơm, sao tôi thấy cái chuyện này nó vô cùng là phi lý. Hồi sống thì có khi bệnh nằm lăn ra đó, nằm trong nước sinh hôn, té rớt xuống đất kiến nó bò lên nó cắn cho tới chết không ai biết. Thế rồi chết rồi mang về rồi làm linh xa linh sàng đủ chuyện hết, rồi bắt 4-5 ông thầy đứng bưng tích đứng hầu cái kim quang đó thay phiên nhau, rồi mỗi một ngày vậy là cúng 3 lần, tôi không biết cúng để làm cái chi, và vô cùng là khoe mẽ về hình thức một cách rất là vô lý. Cho nên thưa các vị, đó là đôi điều mà chúng ta phải học để nhìn lại thực tế đời sống chúng ta. Hãy sống cho lành, sống cho đẹp, sống cho lợi ích con người. Và quan trọng nhất là ngay cái cuộc sống này mình phải tu làm thế nào để cho lợi ích nó đến ngay thân tâm mình. Chứ mình đừng có bắt chước thiên hạ, mọi thứ nó đi vào cái hình thức qua què qua sói. Giữa nhân thế mình đã qua què qua sói với nhau, lừa dối với nhau rồi. Tới chừng chết mình cũng bày ra bao nhiêu chuyện để lừa dối nhau nữa. Thế thì quá ra tu hành đi theo cái con đường đó không ư? Không có cái chút gì thành thật với nhau sao? Đó là đôi điều mà chúng ta nên học. Và cho dù các vị có là một vị tổ đi nữa, thưa các vị, nên nhớ rằng hình hài của lục tổ Huệ Năng vẫn còn bị vệ binh đỏ của Mao Trạch Đông nó đập nát. Nó không có biết quý trọng gì cái tượng ông tổ cả. Thế thì mọi thứ nó đều đi theo cái quy luật vô thường như vậy. Cho nên ta phải trân quý đời sống ta mà tu. Bằng không thì mình cứ chạy theo những cái thứ hình thức, nó rất là phù hoa. Và mình lừa mình, rồi mình lừa người nữa. Rồi ở nhân gian người ta lây quay về cái chuyện chán vô cùng, về cái chuyện không thành thật. Thì chúng ta vô tu là chúng ta cũng bày ra bao nhiêu chuyện nó vô cùng không thành thật nữa. Thế thì còn nói cái chuyện tu hành làm chi? Giản dị nhất là thật thà một chút mà ta chưa có, thì thưa các vị làm sao có thể thành đạt cái con đường tu? Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ nhân cái chuyện ngày Lục Tổ Huệ Năng. Mình nhớ là hôm bữa thứ hai có học một bài kệ đó, các vị còn nhớ không? Có một câu mà mình quên mất, và bữa đó may mắn là có một đứa Phật nó nói, nó lấy trên mạng xuống một câu đó, bữa nay mình biên lại cho nó đúng. Vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tứ thập dư niên mộng nguyễn gian. Thưa các vị, đây là bài kệ của ngài Pháp Loan ha. Giờ biên để chỉnh lý bài trước ha. Tứ thập dư niên mộng nguyễn gian. Cái câu thứ ba này nguyên bản nó là trân trọng chư nhân hưu tám vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Ba câu này thì đúng, nhưng mà câu này hôm trước thì mình không nhớ, cho nên mình thêm một câu của mình vô chứ không phải của đệ nhị tổ Pháp Loan. Cái này phải lấy câu của mình ra, không thôi người ta chửi chết. Và hôm trước thì mình biên là khuyến quân mạc vấn đương cơ sự, có nghĩa là khuyên anh đừng có hỏi cái việc ngộ đạo hay là việc thành đạo, chỉ cả đương cơ sự, tức là cái việc thể hội đạo lý. Nhưng mà ở đây thì ngài Pháp Loan ngài dạy là trân trọng chư nhân hưu tám vấn. Trân trọng là chi? Trân trọng tiếng Tàu đó có nghĩa là xin chào á. Trân trọng chư nhân là xin các ông đừng có hỏi nữa, đừng có hỏi, có nghĩa như vậy thôi. Xin các ông đừng có hỏi làm chi cho mất công. Bên kia trăng gió rộng mênh mang, tức là cái cảnh giới niết bàn, hay cảnh giới tịch tỉnh, hay là cảnh giới chứng ngộ, hay là người đã thấu đạt thiền cơ rồi thì trăng gió rộng mênh mông. Ý của nó là như vậy. Và bản dịch thì không cần thay đổi chi cả, bản dịch thì các vị cứ giữ y như thế. Rồi chúng ta đã chia sẻ đôi điều về bài kể này. Điều thứ nhất là gì? Con đường nhân thế phải không? Hôm nay học tiếp nè. Con đường nhân thế. Điều thứ hai chúng ta nói cho nhau nghe là chỉ có một con đường. Thưa lại chúng là mình ôn lại. Các vị nhớ là mình đã đi vô cái con đường này rồi. Đi vô đây không phải là mình đã giải thích, mà đi vô là các vị đã đi vô con đường này rồi, phải không? Con đường nó rất là gập ghềnh, khúc khuỷu. Và hầu như người nào đi con đường này cũng cảm thấy như vậy cả. Đường mây rộng thênh thang tám bộ, nở tan vòng trang trắng vỗ tay reo thơ của ai. Nhưng mà thưa các vị, đường nhân thế nó không có thênh thang tám bộ đâu. Rõ ràng là nó vô cùng gập ghềnh, khúc khuỷu, đường nào cũng thế. Ví dụ như con đường đi học của các vị cũng không phải thênh thang tám bộ. Học sôi cơm mà, học đã sôi cơm mà chưa chín mà, thôi của Trần Thế Sương. Và con đường công danh nó cũng vô cùng gập ghềnh. Con đường tình duyên của các vị, dù các vị sống với nhau, nó tròn thủy, tròn chung, thế nhưng mà nó không phải là suôn sẻ gì đâu. Cũng năm giận mười hờn, sáng mưa chiều nắng, chuyện đó rất là bình thường giữa nhân thế này. Nếu cặp vợ chồng nào mà không có sáng mưa chiều nắng, không có ghét và thương thì không phải là vợ chồng với nhau đâu. Thì như người ta lấy cái tiêu chí là thương phải ghen, thương phải hờn, thương phải làm giận gì vân vân. Dường như nói thế tôi biết đúng không, nhưng mà thưa các vị, chừng như cái điều này nó không có hợp lý lắm đâu. Và một hôm tôi đọc một cái câu chuyện người ta giải thích về cái bình giấm chua nhất thiên hạ. Các vị biết cái câu đó chứ hả? Trong Nguyễn Du có câu là giấm chua kia mới bằng ba lửa nồng đó. Thường thường người ta dùng cái từ giấm chua để chỉ cho những người đàn bà ghen. Mà tại sao nó có cái từ giấm chua vậy? Thưa các vị, là trong quá khứ tôi đọc thoáng thôi, tôi không có buồn nhớ, nhưng bữa nay chợt nhớ kể cho các vị nghe. Dường như là bà hoàng hậu kia, bà ghen đối với hai người mỹ nữ mà vua tuyển về. Hai cô nàng nó cực kỳ đẹp, đẹp từ làn da, đẹp không có chỗ nào chúng ta có thể chê được cả. Thế rồi rủi ro thay hoàng đế mất, hoàng đế di chúc là hãy chôn hai nàng hầu theo ta, thì các vị thấy khốn đốn rồi. Nhưng mà chưa, hoàng hậu bà gan đương thời không làm chi được, do vì nhà vua vô cùng sủng ái, cho nên đụng tới hai nàng hầu là đụng không có được. Cho nên tới chuyện ông mất rồi thì bà hoàng hậu mới bắt đầu ra tay, nói được rồi ta sẽ chôn hai cái đứa này. Thế nhưng mà nếu chôn xuống dưới không thấy nó đẹp quá, ông thương nó nữa thì sao? Cho nên trước khi chôn sống á, bà chặt tay chặt chân, bà khoét cả người ra, nhưng mà bà nghĩ rằng khoét nhưng mà còn những cái phần da thịt xinh đẹp, cho nên bỏ vô giấm ngâm cho nó tái đi, cho nó không còn cái sắc da mỹ miều nữa, để xuống dưới thì nhà vua không nhìn ra được. Thế thì các vị hình dung ra cái ghen, quản thư có nghĩa gì đâu. Cho nên người ta gọi những cái từ là bình giấm chua nhất thiên hạ, chỉ cho những người đàn bà ghen cực kỳ kinh khủng như vậy. Mà chừng như đàn ông không bao giờ ghen như thế. Tôi chưa nghe người ta ví dụ ông nào ghen là mình giấm chua cả. Lịch sử từ quá khứ tới hôm nay, các vị tìm cho tôi một cái ông nào ghen đâu? Chưa, không. Nhiều lắm ông giết vợ là cùng, nhưng mà không có cái chuyện giết đến nỗi mà một cách kinh khiếp và ghê gớm như vậy. Chừng như thế giới của mấy bà mới nghĩ ra cái cách vô cùng độc ác hay sao. Nói thế thì xúc phạm nhau, nhưng mà chừng như vậy. Cái chất ganh tị, cái chất gan hờn, thưa các vị, dường như nó chỉ có mặt trong thế giới các bà nhiều, chứ các ông thì cũng có, nhưng mà chừng như ít hơn, một thiểu số thôi, thưa các vị. Và kỳ thực là nói như thế nó cũng không công bằng lắm. Tại sao? Thưa các vị, là tôi có đọc một bài viết của cô Lê Thị Huệ, dường như dân miền Bắc Cali, cô viết nhiều bài hay lắm, nói về cái nỗi khổ vượt cạn của những người đàn bà khi sinh con. Và chừng như xã hội này vẫn còn kỳ thị vô cùng đối với các bà, không có một cái biên chế gì đối với các bà khi các bà có con cả. Và từ quá khứ tới hôm nay, dường như người ta đều coi nhẹ vai trò của các bà, trong khi các vị hình dung là một lần sinh đứa con là lần sinh tử á, người ta gọi vượt cạn á, chết đi sống lại á, máu chảy rất là nhiều. Và mình hình dung là không hề có một cái khả năng nào để thay cho người đàn bà sinh con được cả. Khoa học còn lâu lắm, tôi nghĩ chắc chưa bao giờ làm được điều này. Chỉ có người đàn bà duy nhất mới có thể tạo được con người trên hành tinh này thôi. Thế nhưng mà cơ chế xã hội nào cũng thế. Thậm chí có những quốc gia đông phương, người ta coi những người đàn bà ngang với những loài động vật thôi. Và thậm chí là những quốc gia Tây Phương, họ coi những người đàn bà như một cái xưởng để sinh con thôi chứ không hơn. Thế thì các vị hình dung là cho tới hôm nay, cái vai trò của người nữ vẫn bị coi rất nhẹ. Cái sự kỳ thị nó còn nặng nề lắm, thưa các vị. Cho nên chúng ta học Phật đầu tiên á, mình nên lấy đi cái sự kỳ thị đi. Điều thứ hai, mình nên trân quý người bạn đời của mình, biết chia ngọt sẻ bùi. Và sẽ có một lúc cái nền văn hóa này có khi nó đổi lại, rồi sẽ có một lúc mấy bà ra tay trả thù các ông không biết làm sao. Cái chuyện này nó sẽ tới thôi, không biết là 1.000 năm, 2.000 năm gì nói qua là cái cơ hội vận hành lại, coi chừng chúng ta lãnh đủ. Đó là cái điều chúng ta nói về vấn đề này, nó lang thang một chút. Nhưng mà thưa các vị, con đường nhân thế, con đường công danh, con đường học hành, con đường gì nó cũng gặp gềnh vô cùng. Mà con đường gặp gềnh nhất trong đời sống là con đường tình duyên nha. Con đường chồng vợ là con đường gặp gềnh nhất trong những con đường. Người nào mà điều phục được điều này, người nào mà làm cho con đường này nó bằng thẳng, nó không có gặp gềnh, thì có được 2/3 phước lực giữa nhân gian. Điều thứ nhất là họ có được một nội tướng. Thứ nhất là đời sống thân tâm họ đủ cân bằng, và không có cái nỗi khổ nào nó khổ bằng người bên cạnh của mình mà gây sóng gió cho mình cả, thưa các vị. Sóng gió ở ngoài thì chúng ta còn có thể tránh được, nhưng sóng gió ngay trong nhà các vị khó tránh vô cùng. Mà ngay trong nhà các vị có nghĩa là sóng gió ngay nơi trái tim của các vị, chứ không phải là sóng gió ở đâu cả. Thế cho nên người nào khéo điều hòa được, khéo cư xử, khéo sống được, cư xử nhau như những người bạn vô cùng là thân thiết lúc tuổi già. Chữ này nó mang đến hạnh phúc lớn vô cùng cho đời sống các vị. Còn người nào không làm được điều này thì thưa các vị, mình mài mòn đi cái năng lực tuổi thọ của mình rồi. Tại vì không có cái khổ nào bằng sống với khổ mà mình không ưa cả. Không ưa người hàng xóm thì chúng ta còn dễ chịu, mà không ưa cái người bên cạnh mình thì các vị hình dung mình sống làm sao được. Đi vào đi ra, đụng mặt từng ngày, ăn uống với nhau. Và thưa các vị, do vậy cho nên hãy khéo sống, bằng không thì chúng ta làm gãy đổ đời sống hạnh phúc của chính bản thân ta. Đó là điều thứ nhất mình nói về con đường nhân thế, nó đầy hiểm họa là như vậy. Xem ra mấy em thầy tu khôn một chút, giải thoát được cái nạn này. Thứ nhất là có thể nói với ông hơi thông minh, thứ hai là mấy ông nhát gan quá, ông dám đi vô con đường này hiểm họa, loại nhát gan vô cùng cho nên chạy trốn nó thôi. Thứ hai chúng ta nói đến con đường độc nhất. Thưa các vị, là chỉ có trong Thánh giáo Như Lai mới có con đường này. Con đường độc nhất đưa anh thẳng tiến đến quả vị an lạc, chánh giác hiện tiền thôi. Và chưa cần đi vô sâu xa gì giáo lý mênh mông, các vị đi vào một con đường của thiền tứ niệm xứ thôi thì các vị nếm được hương vị này. Đó là chúng ta chia sẻ về cái nét khái quát, mình ôn lại một nét khái quát về con đường độc nhất hôm trước ta đã có dịp chia sẻ với nhau. Hôm nay mình đi vô phần thứ ba nữa. Từ cái con đường độc nhất này mình chia ra làm hai phần, đó là trực tiếp thể nghiệm và tuần tự, hay là con đường tiệm tiến. Nó có hai lối để chúng ta đi đến cái quả vị con đường độc nhất này Đức Thế Tôn giới thiệu. Một là con đường các vị thể nghiệm bằng năng lực tri kiến của các vị. Điều thứ hai là chúng ta đi dần dần vào từ những bước thực tập rất là căn bản. Và mình đừng nghĩ rằng trong văn học A Hàm không có những bài kinh chỉ chúng ta đột nhập trực tiếp vào thể bất động của tâm. Mình đang nói về con đường này, trực tiếp thể nghiệm. Mà mình vừa chia sẻ với các vị là không phải trong văn học thiền của Trung Hoa, tức là thiền đốn ngộ mới có phần này. Trong kinh văn A Hàm, Thế Tôn đã có những phần này. Ví dụ như một bài kinh ở trong Trung A Hàm gọi là bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc, hay là kinh Lậu Tận. Lậu Tận nghĩa là sạch hết lậu hoặc, chứng A-la-hán quả gọi là Lậu Tận. Thì trong bảy phương pháp đoạn trừ lậu để chứng thánh quả A-la-hán hiện tiền, có một pháp đầu tiên Đức Thế Tôn gọi là tri kiến. Đoạn lậu hoặc bằng tri kiến. Hay nói một cái từ khác dễ hiểu là đoạn phiền não, đoạn khổ đau, đoạn ưu tư, đoạn buồn phiền, đoạn bất hạnh bằng tri kiến, chứ không phải là bằng khổ hạnh, bằng hành trì, bằng lễ bái hay là bằng bất cứ một phương pháp nào cả. Anh khởi năng lực tri kiến, tức là anh khởi cái thấy chân chính, thấy đúng với chánh pháp, thì liền tức khắc anh đoạn trừ được phiền não. Các vị tin điều này không? Tức là thế này, tức là thay vì ta đoạn trừ phiền não bằng những pháp thực tập từ từ, thế nhưng mà Đức Thế Tôn bày cho bảy phương pháp đoạn trừ phiền não. Phương pháp đầu đó là bằng năng lực tri kiến, tức là bằng cái thấy chân chính thôi là đoạn trừ được phiền não khổ đau liền. Và thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ hiểu chứ không phải khó khăn chi cả. Ví dụ như các vị đọc trong Trang Tử Nam Quan Kinh, có một cái ví dụ nó rất hay mà mình hay dẫn ra đây. Đó là chiếc thuyền không người lái đó. Ông lái đò chèo thuyền đưa khách ngang qua dòng, thấy trên thượng nguồn có một cái chiếc thuyền của cái tên nào nó du côn, nó nhắm ngay thuyền mình, nó đâm thẳng. Ông dở mái chèo lên, nó này cái tên mất dạy kia, mới coi chừng ta đập miếng mục chèo nát mạng. Thế rồi cái chuyện đó nó không có thèm lái chệt đi mà nó đâm ngay thuyền ông. Thế rồi ông xách chèo tới, quá ra là trời tối mù mờ không thấy, nhưng mà chiếc thuyền kia vốn là chiếc thuyền đứt dây, không ai bơi, không ai chèo gì cả. Cái tự nhiên cái giận của ông nó đâu còn chỗ đâu để nó giận, tự nhiên nó bay biến mà nào không hay. Ông cười sòn, nó ồ quá ra đây là chiếc thuyền đứt dây. Thưa các vị, phiền não của các vị nó sinh khởi do tri kiến của các vị đoạn trừ cũng giống như thế. Các vị chỉ cần đổi cái nhìn, thế thì phiền não liền không có mặt. liền chấm dứt. Thay vì mình thấy mình ghét người kia, thế nhưng mà các vị phát giác rồi, ồ, người này đã từng ra ơn với mình trong quá khứ, đã từng cứu mạng mình. Thế thì các vị chợt nhớ ra, ôi người ơn của ta, ta mang ơn còn không hết, lý đâu ta giận. Ví dụ như các vị giận một người nào rồi bất chợt các vị phát giác ra như vậy, thì cái giận nó không cần làm chi cả, phải không? Không cần vuốt ngực để nó xuống, cũng không cần uống cốc nước để cho nó mát gì cả. Vừa nhớ ra là người này là người ơn của ta trong quá khứ, đã trồng cho ta tới 5 cây vàng để ta vượt biên đó. Thế thì cái giận tự nhiên nó bay liền, có phải vậy không? Cái đó là cái ví dụ dễ hiểu vô cùng thôi các vị. Thế thì ở mức độ cạn, các vị đổi cái nhìn là phiền não liền liền đổi. Và mọi thứ phiền não nó khởi sinh từ tác ý của các vị. Các vị nghĩ như vậy thì phiền não, nghĩ thế khác thì không phiền não. Phiền não nó không có gốc. Nó do gì? Ta suy nghĩ, ta gắn cái bản ngã của ta vào, cho nên phiền não nó sinh khởi. Bằng các vị có một chút năng lực tu tập, và tôi nghĩ điều này chắc thầy không chiếu, thầy đã dạy rất là kỹ. Chỉ cần các vị không dán nhãn đối tượng, phải không? Thì phiền não không sinh. Thì thưa các vị, khi đã thực tập đến một cái trình độ nhất định thì người ta làm được cái việc không dán nhãn đối tượng. Người giỏi hơn nữa thì nhìn mọi việc bằng đôi mắt nhận biết mà không có khởi thầm thì suy nghĩ, thì phiền não triệt tiêu. Và người dở hơn như chúng ta thì chúng ta nhìn mọi người nhưng mà ta khởi cái chi thì phiền não cũng không sinh. Khởi cái chi? Thưa các vị, khởi niềm tri ân, khởi từ tâm thì các vị làm cho phiền não nó cũng rơi đi. Mình nhìn mọi người bằng con mắt tri ân. Mà kỳ thực ở giữa đời này ai cũng là người ơn của ta cả. Các vị tưởng rằng ta không mang ơn người bên cạnh ư? Thưa không, mọi người đều có ơn với ta cả. Chưa cần làm chi, họ chỉ cần có mặt đó là có ơn với ta rồi. Tại vì nếu hành tinh này mà chỉ có một mình các vị thì các vị sống làm sao? Cho nên có một người bên cạnh ta, dù người đó chưa từng quen nhưng đã là người ơn của ta. Có một người trên xã hội Mỹ này, thưa các vị, là người ơn của các vị. Do vì, thưa các vị, là họ làm công sức của họ đóng thuế từng đồng, và đồng tiền của ta là đồng tiền của bao nhiêu người đó. Các vị luôn liên hệ chằng chịt với hàng vạn con người, chứ không phải là một người sống đơn độc giữa trần đời. Nợ của người ta một bát nước, một công sức vân vân đều là mang ơn cả. Trên con đường ta đi, trong ngôi nhà ta ở, trong miếng nước ta uống, thưa các vị, đều là ơn của bao nhiêu người. Các vị hình dung coi, chúng ta thì thông dong thế này, còn những người công nhân Mỹ bắt đầu họ làm buổi khuya, tất cả những con đường phi quay đây đều như vậy cả. Cầu nó bắt ngang, cây cầu nào cũng đẹp hết. Bao nhiêu công sức của hàng vạn con người trong quá khứ, tổ tiên của họ cực vô cùng. Trước chúng ta chừng 2 thế hệ thôi, các vị hỏi thăm những người Mỹ nơi đây thì biết bố mẹ của họ, ông bà của họ cực vô cùng, chứ không phải như chúng ta đâu. Để có được cái nền văn minh như hiện tại, họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức. Thậm chí ngày hôm nay, đất nước Mỹ súng bán tự do, súng và đạn ai mua cũng được cả. Bờ biên giới phía Tây và phía Đông rất là dài, và khủng bố đó có quyền xâm nhập đó chứ. Thế mà các vị hình dung cái từ ngày 9/1 xảy ra tới năm nay, không có bóng một cái tên khủng bố nào đặt chân qua đây được, thì các vị hình dung là người Mỹ đã đẩy những cái hoạn họa ra ngoài biên giới họ rất là xa. Bao nhiêu người trẻ bỏ thay ở bên Al Phú Hãn, ở bên Iraq, Iran vân vân, thưa các vị, để làm cho cái nền bình an nó có mặt nơi vùng đất này. Ta tưởng mình không liên hệ với họ ư? Thưa các vị, hàng vạn con người bỏ xương bỏ máu vào chiến trường để chúng ta có được cái sự bình an trên đất nước này. Có được một cái nền dân chủ như đất nước này không phải là chuyện đùa. Họ tốn biết bao nhiêu là mồ hôi và máu và nước mắt từ những ngày đầu lập quốc. Thế thì chỉ cần nhìn con người mang ơn và trân trọng sự có mặt của họ thì các vị không thể ghét ai được cả. Người nào cũng là người ơn của ta cả. Đó là mình tu dở nhất. Tu giỏi là không dán nhãn đối tượng, không suy nghĩ, không có toan tính và không có thù ghét ai. Nếu các vị khởi một ý niệm thì liền có yêu thương, liền có ghét vơ vân vân xảy ra ngay. Đó là chúng ta nói về trong quá khứ, những bài kinh trong A Hàm đã dạy cho chúng ta là chỉ đoạn trừ phiền não lậu hoặc bằng năng lực nhận biết thôi. Tri kiến là nhận biết thôi. Nếu cái sự nhận biết của anh mà nó chân chánh thì đoạn trừ phiền não được. Nếu cái sự nhận biết của anh mà anh bóp méo đó, do tri kiến của anh là một, do suy nghĩ của anh là hai, do quá khứ anh tích tụ nơi tâm thức anh những cái buồn giận lâu ngày, cho nên anh dán nhãn bất cứ người nào anh thấy anh đều ghét người ta được, thì tất cả loại phiền não đó chỉ có thể đoạn trừ được bằng năng lực của chánh kiến thôi, bằng năng lực của cái nhìn thôi. Sửa cái nhìn lại đúng thì mình đoạn trừ được phiền não. Thế nhưng mà vẫn chưa trực tiếp thể nghiệm đạo. Mình dẫn một vài câu chuyện ở trong thiền thoại để các vị thấy là trực tiếp thể nghiệm đạo nó rất là gần với con đường của Đức Thế Tôn dạy. Mình có trích ra đây mấy đoạn mà. Có một thiền sư tên là thiền sư Quang Huệ, khoảng cuối thế kỷ thứ 9, đầu thế kỷ thứ 10. Ông là đệ tử của ngài Tào Sơn Bổn Tịch, và ông trụ trì ở chùa Long Tuyền ở Giang Tây. Và có một đoạn pháp thoại ngắn của ông rất là hay. Có một vị tăng tới hỏi thế nào là văn thù. Kỳ thực là thiền thoại nó có nhiều cái điều rất là lý thú. Câu thứ nhất, thế nào là văn thù? Ngài trả lời, không thể có mặt trăng thứ hai. Rồi vị tăng kia không ngộ được, cho nên hỏi tiếp một câu, ngay bây giờ thì sao? Ngay bây giờ thì sao? Ngài trả lời cái câu cuối là đúng là mặt trăng thứ hai. Mình mà chưa quen với văn học thiền thì các vị thấy mình không thể thăm dò để biết là ông thiền sư này, tức là ngài Long Tuyền này, ngài Quang Huệ này, ngài nói cái chi. Thế nhưng mà nếu mình học và đã thăm dò vô cái con đường thể nghiệm trực tiếp này chút ít rồi thì cái điều này nó rất là dễ hiểu. Cái câu đầu là thế nào là văn thù? Văn thù là biểu trưng của cái chi? Trí tuệ. Trí tuệ đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau, chứng nghiệm niết bàn, được gọi là đại trí văn thù. Thế nào là văn thù không có nghĩa là cái ông văn thù Bồ Tát thờ ở trên chùa, hay là ông văn thù hiện diện trong các cái pháp hội của Đức Như Lai. Thế nào văn thù theo cái nghĩa của thiền tăng ngày xưa hỏi là xin thầy chỉ cho con biết cái gì là năng lực trí tuệ ngay nơi chính con. Cái trí tuệ bén nhạy vô cùng, cái năng lực tuệ tri để đoạn phiền não đó, xin thầy chỉ giùm cho con. Coi ngay bây giờ là cái gì là trí tuệ của con. Thì vị thiền sư nói không thể có mặt trăng thứ hai. Có nghĩa là chi? Mặt trăng thứ nhất là trí tuệ, phải không? Mặt trăng thứ hai là vọng thức, mặt trăng thứ nhất là trên vòm trời, mặt trăng thứ hai là cái không phải mặt trăng. Thì ngài chỉ là cái lúc ông hỏi ta đó, lúc đó không phải là trí tuệ văn thù rồi. Ngay bây giờ, ngay ở đây, lúc ông vừa khởi nghĩ, lúc ông vừa khởi hỏi thì cái gì biết để hỏi? Hình hài này không biết hỏi, phải không? Miệng ông, nếu ông không có cái năng lực giác ngộ bên trong thì miệng ông làm sao nói được, mắt ông làm sao nhìn được, chân ông làm sao đi được, tay chân ông làm sao cử động được. Thế mà ông không có nhận ra ngay lúc đến đi nói năng động tĩnh đó có cái năng lực nhận biết nó đang hiển hiện. Ông lại còn tìm tôi hỏi là văn thù ở đâu, là trí tuệ ông ở đâu, tức là ông muốn tìm mặt trăng thứ hai. Không hề có chuyện đó. Ngay bây giờ, ngay ở đây, chính lúc ông nhận biết là mặt trăng thật rồi, là trí tuệ văn thù đang hiển hiện trong ông rồi. Và ông này thì không đủ thông minh cho nên hỏi tiếp câu là ngay bây giờ thì thế nào, xin thầy chỉ cho con. Ông nói đúng là mặt trăng thứ hai. Chứ còn gì nữa, anh đứng, anh đi, anh nói, anh nín, anh đưa tay, kéo tay, mọi cái đều được năng lực bất động của tâm Phật chói sáng điều khiển hình hài anh để anh có cái biết. Thế mà anh không có thừa đương, nói theo ngôn ngữ nhà thiền là không thừa đương, tức là không có nhận ra không có chấp nhận mình, chính là cái năng lực biết chứ không phải là cái bị biết. Anh còn hỏi thêm đâu một câu, thì đúng là anh đang ở trong mặt trăng thứ hai, anh đang sống trong vọng thức. Thế thì các vị thấy nó rất là dễ hiểu phải không? Thế mà nãy mới viết ra thì nó khó hiểu, bây giờ thì gật đầu. Và thưa các vị, kỳ thực là nếu không có cái năng lực bất động nhận biết trong các vị thì làm gì các vị đi tới đi lui được. Hình hài vẫn còn đó, nhưng mà tâm thức sống động của các vị không còn, thì hình hài đó người ta phải đưa đi thiêu thôi. Thế mà ta cứ tìm ra cái gì là tâm bất động của ta, và khi tìm thì sao? Khởi ý tìm thì biết rằng các vị đang ngược xuôi, đang nghĩ suy, đang toan tính. Còn các vị không cần tìm gì cả, các vị an trú ngay sát na hiện tiền với cái năng lực sáng ngời nhận biết, thì các vị thông dong giữa cuộc đời này, đi tới đi lui, nói năng, ăn uống vân vân, có lúc nào thiếu cái biết của các vị đâu. Có điều mình vụng về, cho nên trên cái biết mình trồng thêm cái gì nữa? Trồng thêm cái toan tính, cái lo âu, trồng thêm cái lý giải, cái thầm thì, cái nói năng. Chứ còn cái nhận biết bản thân của nó vốn là trong veo, vốn là thanh tịnh, vốn không có phiền não. Kỳ thực nó là như vậy thôi, không có gì khác, không có gì khó hiểu cả. Các vị nhìn một vòng, các vị thấy có gì phiền não đâu. Các vị đi tới đi lui có gì phiền não đâu. Chỉ khi nào các vị khởi ý thức thầm thì suy nghĩ thì phiền não liền có mặt. Lúc đó là các vị rời tâm nhận biết ban đầu, rời tâm Phật bất động của các vị chồng lên cái mặt trăng thứ hai. Thì lúc bấy giờ phiền não nó mới sinh khởi. Âu lo phiền muộn bắt đầu nó có mặt là do vì các vị khởi lòng thầm tiếng nói trong đây. Còn nếu các vị nhìn nhận biết, ăn chỉ biết mình ăn, đi chỉ biết mình đi, giản dị là cái nhận biết nó luôn tỏ sáng hiện tiền, thì rõ ràng là ta loại trừ phiền não tức khắc chứ không có gì khó khăn cả. Âu lo, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu khổ vân vân đó có mặt là do vì chúng ta cứ khởi tâm thức thầm thì suy nghĩ ngược xuôi. Ta chồng lên trên cái biết đó một cái tầng của suy nghĩ nè, phân tích nè, lý giải nè, vân vân. Mà kỳ thực là ta cứ nghĩ rằng phải có cái đó ta mới sống, phải có suy nghĩ ta mới sống. Mà kỳ thực có những lúc các vị đâu suy nghĩ, các vị vẫn thở vào thở ra, các vị vẫn sống nhăn đó chứ có chết chóc gì đâu. Có người người ta nghĩ rằng nếu mà không suy nghĩ thì làm sao tôi có thể đối phó được với bao nhiêu việc ở sở làm nè, tôi toan tính đi chợ đi phố nè, tôi xài tiền nè, vân vân. Không suy nghĩ thế thì tôi trở thành vô tri. Thứ không phải như vậy. Không phải là thiền sư hay là ta tu thiền rồi ta cắt đứt hết mọi sự suy nghĩ. Cái ý đầu nên hiểu là ta tu tập để ta làm cho cái năng lực suy nghĩ của ta nó làm cái chi? Để làm chủ được sự suy nghĩ của ta thôi thưa các vị. Tức là mình biểu nó dừng thì nó dừng, biểu nó suy nghĩ thì nó nghe lời nó suy nghĩ. Khi làm được cái tầng này thì các vị sẽ là người vô cùng bén nhạy, do vì cái năng lực tư duy của các vị nó rất là nhạy. Mình ngủ một đêm, sáng lại, mọi việc mình quyết định nó rất là dễ dàng. Hoặc là mình có thiền tập một chút để cho tâm mình nó thư giãn, thì các vị thấy là mình suy nghĩ, mình giải quyết công việc rất nhanh, là do vì mình đã có một cái điều kiện cho tâm thức mình nó an lành, tỉnh tại, nghỉ ngơi, thư giãn. Thế thì thiền tập nó có nghĩa là mài bén cái năng lực tư duy của các vị khi các vị cần sử dụng, chứ không phải là mình tắt hoàn toàn để trở thành vô tri, không phải như thế. Điều thứ hai nữa, thiền tập để làm một việc đó là lúc ta nhuần nhuyễn rồi thì suy nghĩ thì có suy nghĩ đó, nhưng mà ta còn là người đang quan sát cái suy nghĩ của ta. Cái phần đầu đó là anh làm chủ được, phần thứ hai là nó chạy tới phương trời nào anh cũng nhìn được nó cả, gọi là anh là người chủ của nó chứ không phải là tôi tớ của nó. Còn chúng ta hiện tại thì chúng ta là tôi tớ của nó. Nó dẫn chúng ta đi nghìn trùng xa, và nó ưng phá giấc ngủ của các vị thì nó cứ lao xa hoài, nằm hoài mà không ngủ. Muốn tắt mà tắt không được. Còn người ta tu á thì người ta có quyền miễn mi im. Nó nghe lời đi im. Còn mình thì biểu nó im, nó càng không im. Thế cho nên thưa các vị, mình đừng hiểu làm rằng tu để đoạn trừ những cái suy nghĩ để ta trở thành vô tri, thưa không. hãy yên lòng là các vị càng tu tập thì càng có năng lực vô cùng bén nhạy để ứng phó với đời sống này. Đời sống nó có ngàn vạn sao động bất an, có muôn vàn cái tình trạng áp lực và có muôn vàn điều bất trắc nó có đến với các vị. Nhưng mà khi có năng lực tu tập rồi thì các vị có khả năng làm được một điều là tỉnh tại, an bình lại, đối phó được với vạn điều bất trắc. Còn nếu mình không có năng lực trầm tĩnh như vậy thì thưa các vị, khi mọi việc nó đến là mình rối cuốn cuồng lên, mình không làm được cái chi cả. Và do vậy cho nên năng lực tu của các vị chưa cần đi vô chiều sâu, chỉ cần nhận ra được là ngay lúc hiện tiền này, anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, mọi cái vận động của thân. Nếu khéo thì ngay đó anh có thể thiền tập được, chứ không phải là xa sắc gì cả. Cứ sống một cách rất bình thường như bao người, nhưng mà lúc nào cũng làm cho sự nhận biết nó luôn có mặt thì anh đang an trú trong thiền tập. Chứ không có nghĩa là mình phải ngồi xếp chân tối ngày. Và làm thế nào trong từng sát na của đời sống mà ta luôn an trú được trong trạng thái nhận biết sáng tỏ, thì các vị chắc chắn một điều là khi trả lời này về cho các buổi thì các vị có quyền chọn nơi sinh xứ, tức là chọn chỗ các vị đến, các vị đi. Hoặc là các vị không buồn đến đi nữa thì các vị an trú trong trạng thái tỉnh sáng hiện tiền của tâm bất động, các vị thể nhập pháp thân Như Lai của chính các vị, chứ không phải là pháp thân Như Lai của Đức A Di Đà hay của ai cả, của chính ta thôi. Và khoa học nó nói một cái từ rất là gần với đạo, nói là ta đến từ ánh sáng, trả lời này các bụi, ta cũng về lại với ánh sáng. Đây là con đường thể nghiệm trực tiếp. Và mình dẫn một câu của Ngài Quang Huệ thì các vị thấy thế nào là văn thù? Văn thù đang hiện diện, nếu không có văn thù thì anh làm sao biết hỏi? Ngay lúc hỏi, nếu khéo thì anh nhận ra được cái điều này rất là dễ. Và thưa các vị, có những lúc mình hỏi mà mình không có mặt của văn thù nghe, lúc đó là lúc nào? Lúc đó do vì mình giận, do vì mình buồn, do vì mình bất an, do vì mình nhớ quá khứ, mình nghĩ tương lai. Thế nhưng mà lúc các vị thực tập thì các vị hỏi thì cứ hỏi, nói thì cứ nói, nhưng mà bên trong cái năng lực nhận biết vẫn đang nhìn thấy câu hỏi của các vị. Những lúc mình không thực tập thì mình đi như ma đuổi. Thế nhưng mà có thực tập rồi, thưa các vị, đi là chuyện đến đi của thân, nhưng mà cái nhận biết nó không bao giờ vắng cả. Hay mình dùng cái từ mà chúng ta từng ứng dụng để thực tập, đó là thế này: lúc nào thân của các vị nó cũng phủ được cái năng lượng sống nhận biết, phủ trùm thân của các vị, gọi là đang an trú trong thiền tập, hay là đang thực tập, hay là đang sống với năng lực trí tuệ của văn thù. Không thể có mặt căn thứ hai. Ngay khi nói năng động tĩnh vân vân, thưa các vị, có năng lực nhận biết liền, không cần tìm đâu xa cả. Là nếu mình vụng về quá, mình hỏi xin chỉ giùm tôi coi cái gì là văn thù của tôi, thì ông nói đúng là ở mặt trăng thứ hai, đúng là không dám đón nhận cái nhận biết đó hiện tiền rõ ràng, anh đang sử dụng mà anh không dám tin, cho nên nghĩ là phải tìm cái chi. Nhưng mà vừa khởi ý tìm thì thưa các vị, đã lạc vào tầng thứ hai rồi. Cho nên Đức Thế Tôn dùng cái từ là trên đầu chồng thêm đầu. Anh đã có một cái đầu rồi, không nhất thiết phải chồng thêm cái đầu nữa. Có nghĩa là chi? Cái năng lực biết sáng tỏ hiện tiền mọi thứ, không có thứ gì mà lừa dối anh được, đó là cái đầu thiệt của anh rồi. Chồng thêm cái đầu là chồng thêm cái chi? Sao cái biết á, mình còn suy nghĩ, mình còn diễn dịch, mình còn lý giải đủ chuyện, gọi là trên đầu chồng thêm đầu. Mà có thêm cái đầu thứ hai là tật bệnh rồi, đâu phải là con người khỏe mạnh, thưa các vị. Đó là như vậy. Đó là cái thiền thoại thứ nhất mình dẫn ra để các vị thấy là con đường trực tiếp thể nghiệm. Và cái câu thứ hai Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói, mình dẫn ra để cho các vị có niềm tin thêm nữa. Mình hình dung là Ngài đắc pháp rồi, dẫn được ngũ tổ trường y trường bát xong rồi, ẩn cư 15 năm, 15-16 năm vậy đó. Tới chừng xuất hiện giữa thiền môn, được người ta cạo tóc một lần, thọ luôn ba đàn, tức là tam đàn cụ túc một lần luôn. Sa di tỳ kheo bồ tát thọ cái cục trong một ngày thành tổ liền. Nó nhanh ghê chứ ha. Và năm đó chừng 30 mấy 40 tuổi gì thôi. Thế là sau đó người ta mời về trú ở chùa Bửu Lâm. Và cái ngày đầu tiên khai đàn giảng pháp gồm có các vị quan chức của triều đình, những nhân sĩ của nhiều nơi tập trung về, tăng ni đạo tụng tập trung về. Và cái ngày đầu thăng tòa giảng pháp, đây là câu đầu nghe, câu đầu tức là bao nhiêu gan ruột nội hàm chứng được, tức là từ cái nguồn giáo pháp rất là sâu xa tinh diệu của ông đem ra ông nói câu đầu cái đã, rồi từ từ giải thích sao. Đây là cái nhát búa đầu tiên đánh một cái bùm, giống như tiếng nổ của bom hạt nhân vậy. Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái bản chất giác ngộ nó đã có sẵn trong anh, nó vốn là thanh tịnh bất nhiễm rồi, anh dùng được nó thì anh là Phật. Nó vô cùng giản dị vậy. Ngài đâu phải nói là phải tu ngàn năm trăm năm nhiều kiếp gì đâu. Ngay trong hội chúng này, Ngài Lục Tổ nói chứ không phải tôi đâu nghe, ngay trong hội chúng này, từ các vị quan chức triều đình, các vị nhân sĩ trí thức, các vị bình dân, các vị tăng ni vân vân, các vị đã có sẵn cái phẩm chất giác ngộ ngay nơi tâm các vị đang sử dụng đó. Nếu sử dụng được thì tức khắc các vị là Đức Phật, các vị là một vị Phật. Câu này xác định rất là mạnh, rồi sau đó Ngài mới bắt đầu giải thích dài dòng thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều mà chúng ta trở lại đây đó là thế này. Cái gì là bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh của ta? Cái năng lực giác ngộ là cái tự có của các vị, là cái tuệ tri hiện tiền của các vị, là cái nhận biết của các vị, chứ có gì lạ đâu. Cái nhận biết ở mức độ cạn phóng ra bên ngoài ấy, thì sắc màu đến mắt nó liền thấy, âm thanh đến nó liền nghe, mùi hương bay qua nó liền biết, cái gì bỏ vô lưỡi thì nó biết liền vị ngọt, vị chua, vân vân. Đó là bên ngoài. Còn bên trong, thưa các vị, là cái buồn, cái giận vừa thoáng qua tâm thức thì cái biết nó liền bắt liền cho nó có tha đâu. Nó liền thấy. Và ta có một chút duyên lành với đạo thì ta làm được điều này ngay. Các vị sẽ làm được một điều là khi buồn đến, tôi ngồi tôi thấy cái buồn đang đến với tôi rồi nó ra đi. Và chiều này mấy đứa nó đem một cái thơ lên, nó mách với tôi, nó nói người ta viết một trang giấy gửi đến cho thầy. Ta nói là nghe CD của thầy, thầy cứ nói ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết mà nghe hoài không hiểu. Không thể nào phân tích được là cái gì là cái biết và cái gì là cái bị biết, thưa các vị. Mình nghĩ người mà phân biệt được cái gì là cái bị biết, cái gì là cái chủ thể biết thì các vị liền tu được chứ không có căn gì cả. Và các vị nhìn lại coi, phiền não của ta, buồn giận của ta, thương ghét của ta, sầu muộn của ta, mọi thứ nó đều là loại trạng thái tâm hành nơi các vị sinh khởi, mà các vị là người thấy nó, chứ nó không phải là cái thấy. Nó là cái bị thấy, có phải vậy không? Và cái chuyện này ai mà chẳng nhận ra một cách dễ dàng, thưa các vị, dễ hiểu vô cùng, thậm chí là đứa bé sinh trên đất Mỹ này nó không có rành về ngôn ngữ chữ Việt, nhưng mà nếu nó nghe được thì nó cũng biết cái điều này dễ làm vô cùng đó. Tôi nghĩ chắc như vậy thôi. Nó rất là dễ hiểu. Và không ai có thể cãi chối được rằng tôi nhận ra đối tượng thì đối tượng không phải là tôi. Các vị dù có dùng mọi loại lý luận gì, các vị không thể bẻ được điều này. Tôi nhìn được cái gì thì cái ấy đều là đối tượng của tôi ở ngoài tôi, không phải là tôi. Phải không? Tôi nhìn các vị thì các vị đâu phải là tôi, các vị là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Thế thì quay vào bên trong, cái biết của các vị, nó nhìn được cái buồn, cái giận thì cái buồn, cái giận là cái bị nhìn, cái biết là cái chủ thể nhìn. Mà cái chủ thể nhìn này, thưa các vị, hãy chiêm nghiệm coi nó có phải thanh tịnh không? Đúng là thanh tịnh, không dính một cái gì cả. Buồn giận ghét thương thì không thanh tịnh, do vì nó ô uế, nó vẫn đục. Tham sân si phiền não thì nó không thanh tịnh, do vì nó tham sân si, nó ô uế, nó vẫn đục, nó làm trì nặng thân tâm ta. Còn bản thân cái biết thì thưa các vị, không hề có một cái gì gọi là vẫn đục nó được cả. Người ta gọi nó là nước tẩy sạch mọi thứ ô uế, cũng đúng. Người ta gọi nó là lửa đốt cháy mọi thứ phiền não, cũng đúng. Người ta gọi nó là gươm bén, đúng hay sai? Đúng luôn. Tại vì lưới phiền não dù có dày mấy, có dệt bằng cái tơ gì đi nữa, nhưng mà nó cắt là đứt á. Lưới phiền não của các vị chỉ cần năng lực tri kiến của các vị cắt là đứt sạch. Rồi cái lưới chi nữa cắt cũng đứt. Cái lưới ái của chúng ta thưa các vị cắt nó cũng đứt luôn. Mọi thứ ái nhiễm nó đều sinh ra từ cái chi? Từ tâm thức ta dở thành nghe. Đầu tiên mình nhìn người ta, mình đâu có khởi thương hay mến gì đâu. Mình dở ra, ô hồ cái con người này ta tìm 50 năm rồi mới gặp đây, hoặc là 20 năm rồi mới gặp đây. Từ ngày sinh ra giữa trần đời ta để ý hoài mà không gặp, bây giờ gặp rồi. Rồi mình dở thêm lên, nào là người này về với ta thì sẽ hạnh phúc thế này, hạnh phúc thế nọ, hạnh phúc thế kia, họ sẽ cưng chiều mình, vân vân. Thế rồi mình na cái của nợ nó về. Thì cái chuyện gì phát sinh? Mọi việc nó đều khác với sự suy nghĩ của các vị hết. Nó không hề giống. Chứ hề có một người thương nào các vị rước về mà nó giống với sự suy nghĩ của các vị. Cái người kia là phóng ảnh của các vị dệt thành bao nhiêu thứ về họ mà bản thân họ thì không có nghe. Thế rồi mình dệt đủ chuyện về họ, họ sẽ mở xe cho mình đi lên nè, mình đi lên xong họ đóng cửa xe nè. Mình có ngồi trang điểm một tiếng đồng hồ, ảnh cũng phải ngồi đánh chờ và rất ư là mềm mại, rất ư dịu dàng. Nhưng mà đâu phải vậy. Về nhà mới vừa xuống xe thôi, ảnh kịp đi nghe, chưa kịp đi là ảnh bóp còi in ỏi rồi, ảnh chửi vô lỗ mũi mình. Và thưa các vị, mọi thứ đổ vỡ giữa trần gian này nó sinh ra không phải người kia mà từ người nào? Người này, không phải tôi đâu nghe. Người này đó là chính các vị vợ thành bao nhiêu thứ, chứ còn không phải là người kia đâu. Người kia không có tội gì cả, người bạn đời của các vị vô tội, mà tội là do các vị dệt nên bao nhiêu điều người ta không có. Rồi tới chừng về các vị phát giác, dường như mình bị lừa gạt. Mà ai mà lừa gạt làm chi? Do vì các vị lừa gạt chính các vị. Và rồi người kia cũng thế. Nghĩa là hai người cùng lừa gạt với nhau bằng cái khả năng phóng ảnh về người. Ta dệt muôn ngàn việc về người kia cũng dệt muôn ngàn điều về ta. Thế thì hai cái giả dối của tâm thức dệt nó gặp nhau thì cái chuyện gì phát sinh? Khổ phát sinh thưa các vị, nhận chìm đời sống nhau chứ còn trách gì nhau được. Trong khi đó thì các vị nhìn lại mà coi, cái biết của các vị nó vô cùng trong sáng, nguyên sơ, thanh tịnh, sáng ngời, không có những cái thứ phiền não được dệt nên. Bản chất nó là vô nhiễm, bản chất nó là thanh tịnh, bản chất nó là luôn tỏa sáng. Và ăn trú được ngay đó là các vị làm chi? Phật liền tại tiền chứ không có cần phải làm cái gì thêm cả thưa các vị. Cho nên Ngài Lục Tổ Ngài nói câu là Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật là như vậy. Khó gì đâu, tại mình không sử dụng. Cái bản chất Phật, cái các vị đang có, đang thủ đắc, nó đang là cái sờ sờ các vị đang dùng đây. Chứ không phải là các vị đợi mất 5 năm, 3 năm hay là các vị tu mất nhiều thời công phu các vị mới sử dụng được, thứ không. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây, mình dùng được hay không dùng được mà thôi. Đây là con đường vô cùng trực tiếp, thẳng một cái nháy mắt thôi. Người xưa gọi là đàn chỉ viên thành bát vạn môn, tróc tay là thành đạo liền chứ không phải là xa. Sát na gì khước tam kỳ nghiệp, trong một sát na thôi thì nghiệp của ba A Tăng kỳ lập tức cháy tiêu. Và tróc tay về thành tựu được pháp thân hiện tiền chứ không phải là trải dài qua thời gian không gian gì cả. Đó là con đường vô cùng trực tiếp, anh thể nghiệm được hay không được mà thôi. Và không có chần chờ, không có đợi phút giây sau gì cả, ngay bây giờ ở đây. Thì tức là cái năng lực nhận biết nó đâu phải đợi tới một phút nữa mới có. Nếu các vị không có năng lực nhận biết thì các vị ngã lăn ra chết liền, chứ các vị làm sao sống được. Cái năng lực đó nó đang hiện diện trong từng người phàm phu không nhận biết, tức là không có năng lực tri thức để hiểu điều này, để nhận ra điều này thì không thể mò vô được. Nhưng mà chúng ta có năng lực nhận ra chánh pháp, nghe hiểu được chánh pháp thì chúng ta có khả năng sống được với nó, chứ không có cái gì mà khó khăn xa vời gì cả. Đó là con đường trực tiếp thể nghiệm. Thế nhưng mà chúng ta bước vô cái chúng ta nhảy ra liền, không sống được. Tại sao vậy? Mình biết rất rõ ràng Và kỳ thực là các vị đã học kinh Di Ma Cật, mình cũng nói cần nói việc 3 năm rồi, nhiều hơn 3 năm nữa là khác. Cái điều này vô cùng dễ hiểu, phải vậy không? Và chúng ta cũng có niềm tin rất chắc thực với điều này nữa, chứ không phải không tin. Thế nhưng mà cái tội chúng ta là chúng ta không sống được với cái trạng thái này. Trạng thái nhận biết vô niệm á, thưa các vị, nó hiển hiện lúc nào cũng có nơi các vị mà sống không được. Chúng ta cứ sống với cái suy nghĩ, cái toan tính, cái lo âu, cái lầm thầm trong đây. Là tại sao? Tại vì ta đã quen đồng nhất ta vào nó rồi. Các vị đồng nhất các vị vào thân, các vị đồng nhất các vị vào vui buồn, các vị đồng nhất mình vào những loại cảm thọ, những loại xúc cảm. Khi có buồn vui, giận ghét, bất an gì mà nó vừa sinh ra trong các vị, thì các vị liền tức khắc quá thân vào nó ngay. Sợ nó chạy mất đi rồi nắm lại không kịp, cho nên nó vừa có mặt là mình vội vàng nhập giai liền. Mình là nó liền. Do vậy cho nên nó khó, do gì chúng ta đã có một cái quá trình từ hà sa kiếp tới nay mình đồng nhất mình vào những cái không phải mình. Trong khi đó, bản thân các vị không phải là những thứ ấy. Thế cho nên có con đường thứ hai là con đường tiệm tiến. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa đó là bước vào bằng kinh văn của Phật dạy. B. Bước vào bằng con đường của chư tổ. Thưa đại chúng, là kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, nó là định chuẩn cho hành tinh của chúng ta. Mình đem thiền nông độ ra và những công án ra chia sẻ một chút để cho các vị có một cái niềm cảm hứng, để các vị có một niềm tin chắc thật. Thế nhưng mà thưa các vị, ai biết đâu rằng là chư tổ khi ngộ được đạo rồi cũng phải mất 15-20 năm, thậm chí có người mất 30 năm, thậm chí có người hành cước tới mấy chục năm mới có thể ngộ được cái chỗ này, ngộ được cái chỗ là tâm Phật bất động, vốn là cái anh tự có. Thế thì các vị hình dung là người xưa cũng thế mà chúng ta cũng thế. Chân lý thì hiểu nó rất là sáng tỏ, nhưng mà làm thì nó rất là ì ạch. Bước vào là bước ra, bước vào là bước ra. Mình vãng sinh nơi cảnh giới A Di Đà một ngày cả triệu lần. Tại vì khi tâm các vị vắng bạc hết những cái thầm thì suy nghĩ, thì các vị đang có mặt trong cảnh giới bất động của Đức Di Đà. Thế nhưng mà các vị không ở lâu được, cho nên xẹt đi rồi xẹt xuống, đọ xuống trần gian lại. Một ngày mình vãng sinh là mình bị đọ không biết ngần nào mà nói. Cái trạng thái tâm của ta nó là như thế. Thế cho nên con đường của Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ là con đường cho căn cơ chung của chúng sinh trên hành tinh này. Rất là dễ để chúng ta hành trì đi vô. Trong khi cái con đường của chư tổ khai triển, điều thứ nhất là các ông chỉ nói một đoạn rất ngắn trong cái quá trình ông chứng đạo, cho nên mình đừng tưởng rằng cái chuyện chứng đạo rồi thì sống được, có khi thể ngộ rồi mất 30 năm, 50 năm là chuyện bình thường. Mày mò, trật lên trật xuống, khóc lên khóc xuống chứ không phải chuyện đơn giản, rồi mới sống được với đạo. Thế thì hai con đường này, một con đường là con đường cũng muôn thuở cho chúng sinh trên cảnh giới này. Con đường này, con đường dành cho một số các cái loại căn cơ vô cùng đặc thù. Nhất văn thiên ngộ, tức là một nghe mà ngàn ngộ. Đó là những người lịch kiếp tái lai trở lại, họ mới có cơ năng làm như thế. Điều thứ hai là một lần ngộ xong rồi là luyện hẳn đời mình để sống trong cái thể pháp thân. Phải là con người Bồ Tát lịch kiếp trở lại nhân gian này, mới có thể một lần là buông hết thân tâm, sống được với cái thể giác ngộ. Còn bằng không thì chúng ta nên chọn con đường của Đức Thế Tôn dạy, đi từ từ chậm chậm đi vô. Đó là điều thứ nhất mình khai triển để các vị thấy hai cái khác biệt của con đường thế này. Điều thứ hai thưa các vị là trong con đường của Tổ sư cũng có những cái cánh cửa phương tiện, chứ không phải là toàn bộ là trực tiếp thể nghiệm không. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng, ngài cũng khai thác cái con đường phương tiện để cho môn đồ đi vô. Rồi chư tổ dài về sau thưa các vị cũng khai vô vàn cái con đường phương tiện. Thậm chí là tới cái thời Tống thôi thì người ta khai ra cái con đường phương tiện gì mà nó gần với chúng ta. Con đường niệm Phật và thiền, thưa các vị, thiền tịnh song tu là con đường phương tiện. Tức là vừa tỏ thiền vừa niệm Phật. Mà chúng ta ở đây thì chúng ta cũng đang đi cái con đường thiền tịnh song tu đây. lại Phật lục cục ngày ba bốn thời, rồi cũng tụng kinh, nhưng mà học thì học thiền. Thế thì các vị hình dung là cũng là một con đường phương tiện. Rồi con đường của chúng ta đi làm cái chi? Bây giờ mình nói đường mình trước rồi nói chuyện với ông tổ sao? Làm cái chi? Cập tinh thần. Mới vừa học được hôm qua. Thưa các vị, chúng ta tu hai phần, tức là phần ý thức của chúng ta là cái phần bên trong thiền tập, đó là cái phần tâm bất động của chúng ta. Và cái cách của chúng ta hành trì như quý vị niệm Phật, quý vị lại Phật, nó làm cho cả một vùng không gian có được cái năng lượng vô cùng lành thiện, để giúp cho những loại cô hồn lạc phách uổng tử trong cảnh giới vô hình, họ nương thần lực của chúng ta hướng về để họ siêu thoát. Các vị thấy là mỗi một thời sám hối mình hay sướng cái câu là con xin đại vị cho anh linh chiến sĩ trận vong nè, rồi con xin đại vị cho những chúng sinh còn nổi chìm trong ba cõi sáu đường trong địa ngục nè, con xin vì họ là những người chưa có cơ duyên lại Phật, xin vì họ đảnh lễ tam bảo, gieo duyên lành cho họ. Và kỳ thật là khi tâm của chúng ta hướng về tất cả loại chúng sinh đó, thì các vị hình dung là mình rải năng lượng lành của mình để giúp cho họ. Thế thì cái phần cạn của công phu hành trì của ta ở đây, hoặc là của chư tổ trong quá khứ, đó là tạo cái duyên lành để cho tất cả những chúng sinh có điều kiện tiếp xúc được với chánh pháp. Điều thứ hai, khi các vị khởi từ tâm như thế thì cái gì phát ra trong các vị? Khi từ tâm có mặt là hạnh phúc, có mặt bình an, có mặt phước lành, có mặt liền. Mọi thứ phước nó đều căn cứ trên tâm thức của ta, thưa các vị. Tâm mình mà khởi một thiện niệm thì có phước liền. Cho nên trong một thời sám hối, điều thứ nhất cạn đó là các vị làm cho cái năng lực thân của các vị nó vận hành tốt. Nhìn cái khóa tu này ai cũng ăn ngon thì biết điều này rồi, chứ còn bản thân tôi cũng thế, thưa các vị. Cái điều tự nhiên nó là như thế thôi. Cơ thể của các vị nó có điều kiện nó vận hành thì nó làm cho cái sự hưng phấn của cơ thể có mặt nè, cái sự tu tập chúng ta không có bị bì quyện, không có mỏi mệt, không có lừ đừ. Tầng thứ hai, thưa các vị, là mỗi một lại Phật mình lại, mình sướng lễ hoặc một câu kệ chú mình phát ra, nó là một loại tần số âm thanh rung động để giúp cho biết bao nhiêu những chúng sinh trong cảnh giới vô hình, giúp cho người cũng là giúp cho mình, tạo được cái nền phước điền rất là lớn để cho các vị tu tập. Và từ cái chuyện chúng ta thì chúng ta trở lại thiền tịnh song tu trong quá khứ. Thưa các vị, chư tổ cũng phải thiết lập điều này, do vì các ngài biết rằng tâm thức chúng ta mà không có cái gì để níu, không có gì để nương, để gượng tay vịn thì không thể đi qua cầu được. Cho nên phải nương vào cái tiếng niệm Phật là một, hoặc nương vào hơi thở là hai. Và thậm chí là ở Việt Nam có một cái truyền thống là ai đang niệm A Di Đà Phật và vấy cụ bác đó thì cụ sướng cái danh khác là tôi đang niệm A Di Đà Phật. Có ca có kể rất là hay. Thì từ cái phương tiện của thiền tịnh song tu trong quá khứ, nó diễn biến dần dần rồi nó thành những cái câu như là ai đang niệm A Di Đà Phật, rồi nó đến Việt Nam là con đang niệm A Di Đà Phật. Nó là cái dạng thiền tịnh song tu, nó biến thái dần, thưa các vị. Thế thì con đường thiền tổ sư đành rằng là trực tiếp, nhưng mà vẫn có một cái phương tiện để người ta nắm để đi vô. Phương tiện đó có thể là niệm Phật, có thể là sám hối, có thể là trì kinh vân vân, thưa các vị. Mọi con đường nó đều để dẫn vô đây, để dẫn vô cái con đường trực tiếp thể nghiệm. Cho nên ta gọi con đường này là con đường tiệm tiến. Thế nhưng mà cái điều giải thích thêm ở đây để cho các vị an tường, đó là đành rằng chúng ta đi con đường tiệm tiến, nhưng mà chúng ta vẫn làm được cái điều thứ nhất, đó là điều chi? Thưa các vị, là mình giải thích con đường trực tiếp thế này để cho các vị có niềm tin vững chắc, để các vị thể nghiệm được. Và khi mình có niềm tin rồi thì đối với những cái pháp hành trì mình á, mình không có bị lạc dẫn trong những cái pháp hành trì. Mình tu những cái pháp phương tiện, nhưng mình biết cái đích chính của đó là thành đạt cái chỗ trực tiếp thể nghiệm. Và do vậy cho nên cái niềm tin mình rất là vững. Điều thứ hai là mình sẽ thành đạt rất là nhanh so với cái con đường mù mờ, mình chỉ đi vào cửa phương tiện mà không biết cái đích đến của nó. Đó là cái lợi ích mà mình giải thích để cho các vị thấy. Thế rồi từ cái con đường phương tiện của tổ, chúng ta trở lại cái con đường kinh văn của Phật dẫn dụng. Thưa các vị, cái con đường của Đức Thế Tôn vận dụng để cho chúng ta đi vào cái cửa phương tiện này, đôi khi nó rất là tuyệt vời mà ta không biết. Thế nào là nó tuyệt vời mà ta không biết? Ví dụ như bài kinh niệm xứ thôi, các vị thấy rất tuyệt vời mà ta tưởng là nó bình thường. Là tôi hít vào tôi biết là tôi hít vào, tôi thở ra tôi biết là tôi thở ra. Giản dị vô cùng, có cái gì ghê gớm trong đó đâu. Thế nhưng mà các vị hình dung là đầu tiên mình gác cái biết của mình vào hơi thở. Thế rồi các vị thực tập lâu dần, nó đến một cái mức độ thuần thục thì bây giờ hơi thở của các vị không còn cần thiết nữa. Nó đi vào đi ra rất là tự nhiên. Bây giờ chỉ còn lại thuần một cái biết mà thôi, không thêm gì nữa cả. Thế thì các vị hình dung ra là đành rằng nó là phương tiện ban đầu vận dụng để cho chúng ta nhiếp tâm trong hơi thở. Thế nhưng mà dần dần rồi thì các vị không có tốn một chút công sức nào để loại trừ cả, mà tự nó rơi thôi. Rơi cái đối tượng là hơi thở để các vị nhiếp niệm, thì nó còn lại là cái trạng thái này. Trạng thái là bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh thôi, chứ không có cái gì thêm vô nữa cả. Ngang nơi đó thì ta nhận ra được cái con đường của tâm bất động, của trạng thái vô sinh. Thì người xưa bằng con đường này họ chứng nghiệm được quả chi? Chứng nghiệm được quả A-la-hán, thưa các vị. Khi họ thể nghiệm được thì họ liền tức khắc chỉ mời Ngài, họ nói một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm, không còn trở lại hình hài nữa. Không có một cái pháp gì nó bí mật, nó kỳ lạ gì Đức Thế Tôn chưa hề giải đạo bằng bàn tay nắm lại. Không có pháp gì bí mật, chỉ đơn thuần là từ cái phương pháp thiền tập này đi vô để chứng nghiệm thánh quả A-la-hán thôi. Đó là chúng ta nói hai bước từ kinh văn của Đức Thế Tôn dạy con đường phương tiện, đến chư vị tổ sư cũng dạy bằng con đường phương tiện. Và cái cuối cùng quy kết lại đây là thế này. Thưa các vị, là từ khi ta không muốn tu, từ khi mình không trân quý đời sống mình, chứ còn pháp môn Đức Phật nó vô cùng sáng tỏ, và mình thực tập thì mình nếm được hương vị chánh pháp liền thôi, chứ không có phải là cái chuyện phải mất một đời hay là trong tương lai tôi đi về cảnh giới nào. Thưa các vị, ngay bây giờ và ở đây, các vị mà hành trì, các vị mà trân quý từng hơi thở thực tập, thì cái việc cạn nhất có thể nếm được đó là các vị cảm thấy như là mọi thứ lo lắng buồn phiền nó dù có đè nặng lên thân tâm ta, mà ta nắm hơi thở để thực tập trong vòng 5 hơi 3 hơi thì nó liền rơi xuống. Mọi cái căng thẳng của đời sống, thưa các vị, nó dù có tràn ngập đến các vị, nhưng mà các vị chỉ cần dừng lại 5 phút thôi, các vị nhiếp tâm trong hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thôi, thì các vị cũng làm cho những cái căng thẳng của đời sống nó rơi xuống. Rồi nếu mình cảm thấy như nhiếp niệm trong hơi thở nó có những cái nó làm cho mình hơi khó chịu, hơi ngột ngạt, thì các vị chỉ cần nhắm mắt lại, các vị dùng cái năng lực nhận biết, các vị nhận biết toàn thân các vị, thì tức khắc là mọi thứ căng thẳng, buồn phiền, bất an, vân vân, nó cũng rơi ra khỏi thân tâm của chúng ta. Chỉ trừ khi, thưa các vị, mình không cảm thấy trân quý đời sống mình lắm, mình nghĩ rằng chắc mình còn một cái thân thứ hai, để khi tật bệnh mình lấy một chi phần của thân kia gắn vào người mình để xài đỡ, có một cái hình hài khác để dành đó. Thế thì các vị không trân quý đời sống các vị. Chứ còn nếu chúng ta mỗi người chỉ có một thân thôi, không có thân thứ hai, không thể có cái gì thay thế được cho từng chi phần của các vị được đâu. Thậm chí là các vị đau răng là nhổ răng, là đừng hòng có cái răng thiệt phát không. Tôi chắc vậy. Thế thì các vị như coi, ta không thể chần chờ được, ta không thể trông chờ ai được, và ta không thể hứa hẹn được với đời sống này. Mọi thứ bất trắc nó có thể xảy ra. Và nếu mình không trân quý đời sống mình không thương mình, thì thưa các vị, ai thương mình đây? Không hề có ai ở bên ngoài các vị mà thương các vị bằng chính các vị cả. Mình phải tự chăm sóc đời sống mình phải thương lấy đời mình cho đủ. Bằng không thì mất một hình hài tìm lại không được.